Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau các sách Ông Dốt và sách Châm Ngôn, tác phẩm thứ ba trong nền văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh Cựu Ước là sách Cô-hê-lẹt hay sách Giảng Viên. Sách Giảng Viên là một trong các tác phẩm khó và quan trọng nhất của Kinh Thánh Cựu Ước. Nói chung kiểu diễn tả của sách hầu như đơn sơ, bằng phẳng, với một vài kiểu nói gợi ý được lặp đi lặp lại, lôi kéo sự chú ý của người đọc. Sự đơn sơ của tác phẩm xem ra cho thấy việc đọc hiểu dễ dàng, nhưng khi thử lặp lại các lời của Cô-hê-lẹt để tóm tắt chúng trong một kết luận, chúng ta nhận thấy có cái gì đó luôn luôn vượt thoát khỏi chúng ta. Như thế toàn nội dung của tác phẩm xem ra bị đánh mất đi, trong khi sự chú ý của chúng ta bị thu hút bởi vài kiểu nói gợi ý nào đó in sâu trong tâm trí một cách độc lập với ý nghĩa của chúng. Chẳng hạn như một thời để sinh ra, một thời để chết đi, hay phù vân của các phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Hoặc trước sợi chỉ bạc bị đứt và bầu khí bằng vàng bị bẻ gãy. Tất cả đều là các kiểu nói đánh trúng trí tưởng tượng trước khi lôi kéo sự chú ý của trí tuệ. Nó là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang tiếp xúc với một người ngoại thường, có khả năng trao ban cho người đọc một tư tưởng phức tạp qua sức mạnh của một hình ảnh. Hậu quả cái khó khăn của sách Giảng Viên đó là các giải thích đa diện mà các học giả đã trao ban cho nội dung của sách. Một số học giả cho rằng tác giả của nó là một người bi quan yếm thế. Học giả Loretz ghi nhận rằng các từ mà ông Cô-hê-lẹt dùng không có nghĩa kỹ thuật ngày nay, mà theo thói quen của kiểu dùng từ ngữ thông thường thời ông. Một kiểu nói như quan niệm bi quan về cuộc sống không phải là kiểu nói triết lý, mà là một kiểu diễn tả thái độ tâm thần nền tảng đối với cuộc sống và các sự kiện của nó. Thế rồi giữa thái độ triết lý và cấu trúc tâm thần có thể có các tương quan hay không, đó lại là vấn đề khác nữa. Nhưng hiện nay chúng ta không có các phương tiện để đối chiếu nó một cách có khoa học. Còn học giả Podesha thì cho rằng số học giả coi ông Cô-hê-lẹt là một người bi quan yếm thế, đông hơn các học giả khác. Nghĩa là ông Cô-hê-lẹt là một người nhấn mạnh nhiều hơn các khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Cuộc sống không tưởng thưởng sự lao nhọc của chúng ta, nó khiến cho tất cả mọi niềm hy vọng của chúng ta phải thất vọng. Tuy nhiên có một số học giả lại nghĩ rằng ông Cô-hê-lẹt là người lạc quan. Học giả Bussy ghi nhận rằng ông Cô-hê-lẹt tin và dạy rằng sự sống tốt lành và trao ban hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật sự có khả năng thỏa mãn nhu cầu hạnh phúc của chúng ta. Có học giả khác lại coi ông là người nghi hoặc. Chẳng hạn học giả Siegfried cho rằng ông Cô-hê-lẹt là một triết gia bi quan, đối chọi bằng chứng của các sự kiện với các giáo huấn của Do Thái giáo. Nhiều học giả khác lại cho rằng ông Cô-hê-lẹt là người có lòng tin sống động. Một vài vị nghĩ ông là người theo thuyết định mệnh. Học giả Siegfried cho rằng đó là do ảnh hưởng của thuyết khắc kỷ. Người khác nữa lại cho ông Cô-hê-lẹt là người đề cao công việc làm của con người. Cũng có vài học giả cho rằng gương mặt ông Cô-hê-lẹt bao gồm tất cả các khía cạnh kể trên, và nghĩ rằng sự mâu thuẫn, nếu có thể gọi như thế, là chính ở nơi các sự vật. Đây là lập trường của học giả DiFonso. Sự kiện đó là thuyết đa diện nảy sinh từ việc phân tích tư tưởng của sách Giảng Viên, trong khi thuyết thống nhất dựa trên các phân tích thể văn. Tuy nhiên không thể chấp nhận sự thống nhất mà lại khước từ sự đa diện. Trong các giải pháp, đây là giải pháp ít có thể chấp nhận nhất, vì con người kiếm tìm hiểu biết, và hiểu biết thì luôn luôn là kiếm tìm một trật tự. Thế rồi, đối với người đọc tác phẩm với tâm hồn của một người có lòng tin, để rút tỉa ra từ đó một giáo huấn, một ánh sáng của sự thật tôn giáo, thì các vấn đề lại còn trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Ông Cô-hê-lẹt muốn nói gì khi khẳng định rằng tất cả chỉ là phù vân? Nếu ông dạy sự phù vân hoàn toàn của cuộc sống, thì tại sao tác phẩm của ông lại được đưa vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh, nghĩa là được chấp nhận như tác phẩm tôn giáo được linh hứng? Một tâm hồn kiếm tìm Thiên Chúa, nghĩa là kiếm tìm tất cả, lẽ nào lại cảm thấy được thỏa mãn với việc gặp gỡ sự trống rỗng hay sao? Giữa sự phù vân của tất cả, giữa sự phù vân mà con người không bao giờ có thể hiểu được, làm sao con người ấy lại có thể tìm thấy Thiên Chúa? Và ngay cả khi nó có tìm thấy Thiên Chúa đi nữa, thì có ích lợi gì cho nó? Học giả Cironetti nêu bật sự kiện ý niệm Hebel phù vân của Kohelet không liên hệ gì tới quan niệm Vanitas, sự phù phiếm trong tư tưởng Kitô. Trong ý niệm Kitô, tất cả là hư ảo phù phiếm ngoại trừ Thiên Chúa và những gì con người làm trong Thiên Chúa và để sáng danh Thiên Chúa. Nghĩa là cái ngoại trừ đó là tất cả, chứ không phải là chuyện ít ỏi. Còn trong ý niệm của ông Kohelet, Hebel phù vân là cái trống rỗng kinh hoàng của sự vô lý hoàn toàn. Thánh Girolamo chú giải rằng, cái tất cả chỉ có thể bị coi là phù vân khi so sánh với Thiên Chúa. Sự kiện ông Kohelet nghĩ rằng, ông không có cách nào đạt tới sự tuyệt đối của Thiên Chúa, và vì ông không tin vào sự bất tử qua linh hồn không có thân xác, cũng như sự bất tử qua sự sống lại của thân xác, nên theo ông, con người sẽ không bao giờ có thể đạt tới sự tuyệt đối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy bỏ qua một bên các vấn nạn của người có lòng tin để trở lại với lĩnh vực lịch sử và ngữ học. Làm sao sách giảng viên lại có thể được coi là tác phẩm tôn giáo, khi khẳng định lui khẳng định tới cái phù vân của tất cả mọi sự? Và nếu có thể có một tôn giáo đâm rễ sâu trong ý thức về sự phù vân, về sự trống rỗng của cuộc sống và tính cách không thể hiểu được của tất cả mọi sự, thì khả thể hiện hữu của chính nó bắt nguồn từ đâu? Hay ít nhất, đâu là bối cảnh lịch sử đã làm nảy sinh ra nó, và sau đó, nó đã được thừa nhận tới độ được đưa vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh như thế nào? Đó là các vấn nạn mà chúng ta sẽ trả lời bằng cách định ranh giới cho tổng hợp tư tưởng của ông Kohelet, rồi đặt nó trở lại trong viễn tượng lịch sử thời tác giả để tìm ra các lý do điều kiện hóa nó và chất liệu mà tư tưởng đến sau đã rút tỉa được từ sách. Giá trị của sách đến từ viễn tượng này của lịch sử. Khi được đọc trong nghĩa đen của văn bản, nghĩa là một cách độc lập với môi trường lịch sử trước và sau nó, ông Kohelet xem ra là một người khước từ. Vì thế việc dùng văn bản của sách cho phục vụ gặp khó khăn. Trong nghĩa này, chúng ta tìm hiểu tác giả sách giảng viên như là một người nghi hoặc hơn là một người có lòng tin. Lý do là vì ông Kohelet biết rằng Thiên Chúa hiện hữu và ông xác tín được điều đó. Nhưng những gì Thiên Chúa làm dưới mọi khía cạnh xem ra không thể nào hiểu được. Nhưng chính thái độ rõ ràng qua đó, ông chối bỏ các tư tưởng thời ấy đang đối diện với nền văn hóa Do Thái, hay qua đó, ông dẫn đưa tới các hậu quả tột cùng các tư tưởng đã được khẳng định từ lâu, như thiếu sự thưởng phạt trong công trình của Thiên Chúa và sự cai quản lịch sử một cách tuyệt đối, khiến cho sách giảng viên đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ trên truyền thống tôn giáo bằng cách đẩy đưa nó tới các giải pháp có mạch lạc hơn. Ngoài ra cũng nên nêu bật lập trường tiêu cực nòng cốt nhưng không hoàn toàn tiêu cực của ông. Xem ra ông Kohelet trực giác được một viễn tượng mới mẻ đối với tinh thần con người, một chiều kích mới của nó mà ông không biết minh giải cho chính mình và cho người khác ra sao. Vì có đúng thật là Thiên Chúa đối xử với người lành kẻ dữ như nhau, nhưng cũng có một phần thưởng cho người kính sợ Thiên Chúa. Công lý không cần thiết, không ích lợi, nghĩa là nó không đem đến cho con người sự cứu rỗi, theo ý niệm cụ thể của Do Thái giáo đối với từ này, nhưng trường hợp lại khác đối với người biết kính sợ Thiên Chúa.